Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz dành cho quý vị thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào trang web của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh để nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình. Đó là www.voh.com.vn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với phần đầu tiểu thuyết Những Chuyển Điệu của Nguyễn Thiên Ngân. Nguyễn Thiên Ngân là cây bút trẻ đến từ Đắk Lắk. Cô có các tập truyện như Đường Còn Dài, nhà xuất bản Trẻ 2009, Ngôi Nhà Mặt Trời, nhà xuất bản Phụ Nữ năm 2008 và một số tập truyện ngắn khác được bạn đọc đón nhận. Và đến với Những Chuyển Điệu, Thiên Ngân đã thể hiện ngòi bút của mình ngày càng nhuần nhuyễn và sắc sảo hơn. Nhẹ nhàng, mộng mơ, cả đến những dằn vặt, ưu tư và đau khổ nữa cũng đều mang vị man mác bất định. Những cảnh ngộ khá là chung, những sắc thái tình cảm khá là chung, những hành vi cử chỉ khá là chung. Đọc nó dễ thấy mình sống lại những đoạn đời đã qua. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã nhận xét như vậy với Những Chuyển Điệu của Nguyễn Thiên Ngân. Mời quý vị sẽ cùng nghe sau đây.
Xe đến Đà Lạt lúc 3 giờ sáng, tôi dẫy một chiếc taxi đi thẳng đến khách sạn Sương Mai. Mở cửa cho tôi là một cô bé đậm người, dưới ánh đèn đường ga lóa. Đôi gò má hồng ửng của cô là điều dễ gây ấn tượng nhất. Xin lỗi, làm em mất giấc ngủ à?
Không sao chị à, em thức coi phim suốt từ đêm đến giờ đó.
Chúng tôi băng qua một khu vườn rậm rạp mà trong bóng đêm, tôi không thể hình dung được là cô xinh đẹp hay không. Tôi xốc chiếc ba lô nặng trĩu trên vai, thầm ái ngại khi thấy cô bé khiêng chiếc vali to tướng của tôi đến dẹo người, nhích xuống từng bậc thang. Trong đêm yên tĩnh, nghe tiếng thở hổn hển rõ mồn một. Đây là một dạng villa hotel được xây trên khu đất thoai thoải, nên mặt tiền của khách sạn nằm trên đồi. Những dãy phòng nghỉ nằm tít dưới thung lũng. Cô bé mở cánh cửa phòng đầu tiên trong dãy nhà, bật công tắc đèn, rồi trao chùm chìa khóa cho tôi, dặn: "Chị nghỉ đi, khi nào thức dậy thì lên trên kia ăn sáng nha." Rồi ngay lập tức, tôi nghe tiếng chân xa dần phía cầu thang lên đồi, như thể đầu óc tôi đang trì trệ đến mức khi cô bé đã đi xa rồi, tôi mới nhận ra là mình đang đứng lại một mình trong căn phòng nhỏ xa lạ. Căn phòng mới tinh còn thơm mùi gỗ. Nghe nói bà chủ chỉ mới xây nó cách đây 2 tháng. Tôi để đồ đạc xuống sàn, tắm rửa sơ sài rồi trèo lên giường. Giấc ngủ đến ngay sau đó. Tôi chỉ kịp kéo mền đến tận cằm, thầm nghĩ là Đà Lạt đã gần hè mà vẫn lạnh ghê. Rồi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tôi tỉnh dậy thì đã hơn 10 giờ. Tôi thay quần áo, choàng thêm một chiếc khăn to sụ. Nhưng ngay lúc bước ra khỏi phòng, tôi nhận ra mình lạc quẻ. Trong phòng không khí mát lạnh như bạn để máy lạnh khoảng 20 độ. Nhưng bên ngoài trời nắng chang chang. Tôi gỡ chiếc khăn choàng treo lủng lẳng trên cánh tay. Rồi thong thả trèo lên từng bậc thang về phía nhà ăn. Khu vườn tôi đã băng qua trong đêm giờ hiện ra rõ ràng trong ánh nắng gay gắt của mùa hè. Đó là một khu vườn xinh xắn. Thoạt nhìn có vẻ hơi tùm, lộn xộn, nhưng thật ra lại theo một thứ logic rất riêng của người chăm vườn. bạn có thể thấy những bắp cải bung nở như một đóa hồng khổng lồ nằm đây đó trên bãi cỏ, được cắt tỉa khéo léo, hay giữa những chậu hoa li ti màu tím. Tôi không biết tên là một chậu ớt đỏ tươi, lúc liễu trái. Có một bộ bàn ghế sắt uốn sơn trắng, đặt dưới vàng su su, lát đác hoa và sum xơi quả. Trong khu vườn này, hoa là rau và rau cũng là hoa. Tôi thích khu vườn ngay lập tức. Thầm tưởng tượng về những buổi chiều còn lại, mình sẽ ngồi trên chiếc ghế này, uống một tách cà phê và viết nhật ký. Những ý nghĩ giản đơn, đôi khi ngọt ngào, kinh khủng. Nó miết lên óc ta một vệt cỏ mang màu say sưa, khiến môi ta bất giác mỉm cười, và nhịp tim ta trở nên rộn rã. Bạn tưởng sẽ không có gì hạnh phúc hơn cái điều bình dị ấy. Uống cà phê và viết nhật ký trong một khu vườn xinh. Tôi chúa ghét những khu vườn cắt tỉa cẩn thận. Cây cỏ có lý lẽ riêng của nó. Chẳng có cái cây nào muốn được sinh ra, để rồi bị cắt gọt bằng chiếc kéo khổng lồ, cho đến khi tròn vo như quả bóng hay ưỡn ẹo hình nàng tiên cá. Nhà ăn có bức tường kính rất rộng, nhìn xuống thung lũng. Từ đó có thể nhìn thấy căn phòng của tôi. Căn phòng đầu tiên trong dãy nhà mọc giữa những cây thông cao chót vót. Gần hơn là khoảnh vườn trồng đầy hoa kim châm vàng rực. Hoa kim châm nhìn hơi giống hoa ly, nhưng tôi nhận ra được do cái màu vàng đặc trưng và những lá dài của nó. Tôi án chừng từ cửa sổ phòng mình nhìn ra cũng sẽ thấy vườn hoa vàng này. Đêm qua khi đến nơi, tôi chưa kịp xem thử cửa sổ phòng mình sẽ trông ra đâu. Cô bé phục vụ nhà ăn đem menu đến cho tôi. Con gái trên này má ai cũng hồng. Tôi chọn bánh mì ốp la. Cô bé hỏi tôi có gọi món uống luôn không? Thấy tôi ngần ngừ, cô bé giải thích là món uống cũng nằm trong suất ăn sáng miễn phí, đã bao gồm tiền phòng. Tôi cười xòa, chọn thêm một tách cà phê sữa nóng. Cách đây mấy ngày, khi tôi gọi điện cho cô chủ Sương Mai báo sẽ lên ở một tháng và hỏi liệu cô có thể tính giá ưu đãi không? Chẳng chút ngần ngừ, cô giảm cho tôi đến 30% và đề nghị sẽ mời tôi ăn sáng trong suốt thời gian ở đó. Dĩ giới thiệu cho tôi khách sạn này. Tháng nào Dĩ cũng lên trên này chơi, nên rất rành những villa hotel xinh xắn. Nghe cậu ta nói cô chủ Sương Mai cũng là người Sài Gòn, lâu lâu mới lên để trông nom khách sạn. Dĩ khen nhân viên ở đây dễ thương, thân thiện. Tôi không phản đối điều này. Từ hôm qua đến nay, tuy chỉ mới tiếp xúc với Lễ Tân và cô bé phục vụ nhà ăn, nhưng ai cũng mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu. Ăn sáng xong, tôi gửi cái khăn quàng cổ dày sụ lạc quẻ ở Lễ Tân, rồi bắt xe ôm xuống phố. Ban đầu tôi định đi taxi, nhưng chợt nghĩ đến việc mình sẽ còn ở đây một thời gian mà không thể có thêm bất kỳ khoản tiền nào. Vì tôi vừa xin nghỉ việc, tôi lập tức thay đổi quyết định. Bác xe ôm ra giá 10.000. Vì lý do hồ Xuân Hương vừa trút cạn nước, người ta đắp con đường tạm, phải đi vòng xa quá. Khi tôi đòi lên Đà Lạt ở một tháng, Dĩ đã ngăn tôi lại vì lý do hồ Xuân Hương đang bị nạo vét. Đà Lạt trở nên khói bụi và xấu mù. Tôi bướng bỉnh nói rằng mình chẳng ra hồ làm gì, mình chỉ ở trong phòng khách sạn để làm việc. Dĩ nhún vai bảo tùy cậu, nhưng tôi cũng không thể ngắm mình thất vọng khi nhìn thấy hồ Xuân Hương sáng nay. Lòng hồ trơ ra, nước nẻ từng mảng. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, những túm cỏ dại đã kịp mọc lên đây đó trên mặt đất khô nẻ, quằn mình trong gió bụi. Đây đó có những khe nước còn rỉ rả chảy ra, bò ngoằn ngoèo giữa lòng hồ trơ khất. Người ta phá cây cầu quen thuộc để xây cầu lớn hơn, nên đã đắp một con đường tạm nối hai bên bờ, băng qua lòng hồ khô cạn. Đà Lạt giờ như cô gái xinh đẹp, mang trên mặt vết thẹo to tướng, xấu xí. Nhưng cái vẻ đó chỉ khiến người ta thấy xót xa, thương hại, chứ không chán ghét. Tôi đi lang thang trong chợ, mua vài hộp nước quả và mì gói để dự trữ cho những ngày tới. Tôi cũng mua một bó hoa hồng vàng để trang trí cho cái tổ của mình. Đó là thói quen khó bỏ. Mỗi lần lên Đà Lạt, tôi nhất định phải cắm qua trong phòng khách sạn. Bạn chắc chắn sẽ làm điều đó khi đang ở trong một thành phố mà hoa nhiều hơn cỏ dại. Đôi lúc tôi mua hoa ở chợ, đôi lúc tôi hái trộm những bông cúc trắng bên vệ đường. Có khi tôi mượn được bình hoa của khách sạn, cũng có khi tôi cắm hoa trong ly thủy tinh, uống nước hay ly nhựa đựng mì ăn liền. Thế nào cũng được, nhưng những đóa hoa nằm trên bệ cửa sổ hay trên chiếc bàn viết nhỏ xíu làm tôi có cảm giác mình đã ngắt được một mẫu của Đà Lạt đem về cất trong căn phòng bé nhỏ xa lạ, chỉ ở vài ngày rồi đi và có khi mãi mãi không trở lại. Tôi về lại khách sạn, ghé lễ tân mượn một lọ hoa. Người ta cho mượn chiếc bình cao bằng sứ trắng. Tôi mở cửa phòng, đặt tất cả xuống sàn. Việc đầu tiên là tỉ mẩn cắm hoa vào lọ. Rồi tôi kéo tất cả các rèm cửa ra. Bây giờ tôi mới có thời gian ngắm nhìn cửa phòng của mình. Đó là một căn phòng hình vuông xinh xắn, màu be nhạt, với dàn cửa gỗ sơn trắng. Nó không quá lớn để người ta cảm thấy lạc lõng, nhưng cũng không quá nhỏ để người ta cảm thấy ngột ngạt. Một căn phòng có chiều kích lý tưởng, và đúng như tôi nghĩ, cửa sổ lớn của phòng tôi trông ra vườn kim châm. Căn phòng không có bàn viết. Tôi bỏ cái tivi nặng trịch xuống đất, hì hục khiêng chiếc bàn để tivi đến bên cạnh cửa sổ. Giờ thì nó đã trở thành cái bàn viết của tôi. Mặt bàn bằng gỗ cao su ghép, chân bàn là những thanh sắt sơn đen. Đồ đạc trong căn phòng này toàn bằng gỗ cao su màu trắng, chạy những đường vân nâu sẫm, trông rất xinh xắn và ấm áp. Từ chiếc giường rộng cho đến tủ nhỏ đầu giường, rồi tủ quần áo trong hốc tường đối diện phòng tắm. Tôi xếp vali vào hốc tủ, treo áo khoác và khăn choàng cổ lên móc, sắp xếp những thứ vật dụng cần thiết lên chiếc kệ trong phòng tắm. Tôi đặt bộ loa mini lên tủ nhỏ đầu giường. Đó là món quà Dĩ tặng tôi khi tôi đi. Cậu ấy biết tôi không thể sống trong một tháng mà không có âm nhạc và cũng sẽ không chịu nổi khi phải nghe nhạc phát ra từ chiếc loa laptop rè rè. Rồi tôi sắp xếp lên chiếc bàn viết bên cửa sổ những vật dụng mà mình mang theo. Chiếc máy tính xách tay, một quyển lịch bàn để theo dõi tiến độ làm việc, hai quyển sách, quyển sổ tay và vài chiếc bút. Cuối cùng là lọ hoa vừa cắm ban nãy. Hai quyển sách tôi chọn mang theo là Và khi tro bụi của Đoàn Minh Phượng và Thạch Thôn của Quách Tiểu Lộ. Đó là hai tác giả tôi rất thích, hiển nhiên, nhưng tôi đã đọc chúng rất nhiều lần rồi. Việc gì còn phải mang theo? Thứ nhất, đó không phải là hai cuốn sách mới. Tôi sẽ khỏi sa đà vào việc đọc sách mà quên mất lý do chính mình lên đây. Thứ hai, đó là hai cuốn sách mà sau khi đọc xong, tôi thực sự muốn làm một cái gì đó. Như thể mỗi câu từ trong đó là một liều doping khiến tôi trở nên ham muốn làm việc hơn bao giờ hết. Tôi không hề dám nghĩ rằng mình muốn viết hay được như thế, nhưng tôi thực sự khao khát mình sẽ viết được cái gì đó có thể truyền cảm hứng cho người khác, như thứ cảm hứng mà Đoàn Minh Phượng và Quách Tiểu Lộ đã truyền cho tôi. Tôi ngồi cạnh bàn viết, âu yếm, ngắm nhìn từng thứ vật dụng trên bàn, lòng tràn đầy một thứ cảm xúc có tên là thỏa mãn và hy vọng. Trong căn phòng xinh xắn này, từ cái bàn viết còn thơm mùi gỗ trong ra giường này, tôi sẽ viết quyển sách của tôi, quyển sách của tôi. Sáng tôi thức dậy trong bầu không khí yên tĩnh, không có tiếng nhạc Evanescence, mới nhớ rằng Quyên đã đi. Tôi thường cào nhào Quyên vì thói quen bật nhạc ầm ĩ mỗi sáng, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi đã quen với nó một cách vô thức. Bằng chứng là hôm nay cảm giác trống vắng bủa vây lấy tôi khi tôi không còn nghe tiếng nhạc lúc thức dậy. Trước khi có Quyên đến ở chung, tôi đã quen sống một mình trong thời gian dài. Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra rằng Nguyên đã tập cho tôi cái thói quen có ai đó bên cạnh. Chúng tôi sống cùng nhau trong một căn hộ chung cư ở ngoại ô thành phố. Căn hộ 64 m², hai phòng ngủ nhỏ, một ban công hẹp. Mỗi tháng hai đứa chia nhau tiền điện nước, internet, phí bảo trì chung cư và hàng tá những thứ lặt vặt cần cho một ngôi nhà nhỏ có hai người trưởng thành đang ở. Những bà hàng xóm soi mói cùng tầng nghĩ chúng tôi làm vợ chồng hoặc là bồ bịch. Một số khác nghĩ chúng tôi là anh em hoặc chị em hoặc bất cứ cái quái gì mà người ta có thể hình dung được khi thấy một trai một gái sống cùng nhau. Nhưng kỳ thực chúng tôi là bạn, một kiểu bạn đủ thân để chia nhau một căn hộ hoặc chưa đủ thân để gây cho nhau những rắc rối khi chia nhau một căn hộ. Sao cũng được, nhưng có một điều rất rõ ràng. Nguyên là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, dù tôi chưa bao giờ công nhận điều đó bằng lời. Tôi không phải là dạng người thích sống biều ríu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có Nguyên, căn nhà trở nên có sinh khí hơn. Nguyên trồng lại những bụi cây đã héo khô ngoài ban công, thỉnh thoảng trong nhà có hoa tươi hoặc mùi thức ăn bay lên từ căn bếp nhỏ. Có Nguyên, tôi nhận ra căn hộ mình đang sống không đến nỗi tồi, có thể là một chốn đi về lý tưởng. Mỗi khi cần yên tĩnh, tôi và Nguyên ai ở trong phòng đấy. Phòng khách là nơi chúng tôi giao tiếp. Thỉnh thoảng đứa này có qua phòng đứa kia, nhưng chỉ khi được mời hoặc được sự đồng ý của chủ phòng. Chúng tôi đã xây dựng được một nền tảng tốt cho mối quan hệ sống cùng nhà dài lâu bằng những nguyên tắc đơn giản nhưng hợp lý. Tôi quen Nguyên hồi vừa chân ướt chân ráo vào đại học, và từ đó chơi thân với nhau, một kiểu tình bạn ngày càng khắng khít bền chặt dựa trên những tương đồng trong quan điểm, tính cách và sở thích. Nguyên không phải là kiểu nữ nhi thường tình, thích xem vào chuyện của người khác. Khi tôi bảo tôi đang không muốn nói chuyện, nghĩa là chúng tôi sẽ ngồi cà phê cạnh nhau trên vỉa hè trong im lặng. Tuyệt nhiên, không hề có tra vấn gì nhằn để cui xem tôi đang có vấn đề gì. Tôi thích Nguyên ở điểm đó. Nguyên cũng bảo cô ấy thích chơi với tôi vì điều tương tự. Nghe thật buồn cười, thằng con trai nào mà chả thế. Vậy có nghĩa là cô ấy sẽ thích chơi với bất kỳ thằng con trai nào, và tự nhiên cái thằng đó là tôi. Đến năm thứ ba, khi Nguyên đang đau đầu vì chuyện bị bà chủ nhà đề nghị dọn đi trong vòng nửa tháng, tôi đã thủng thẳng nói: dọn về nhà tôi mà ở. Nguyên nhìn tôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. Cậu nghĩ kỹ chưa vậy? Tôi nói tôi chả nghĩ gì. Vậy cũng hay. Sau này có hối hận hay không thì phải sau này mới biết nha. Hai chúng tôi cười phá lên. Rồi Nguyên nói khẽ: tôi hứa sẽ không làm phiền đâu. Vậy là chúng tôi thành bạn cùng nhà. Căn hộ này là món quà bố tặng cho tôi trước khi ông sang nước ngoài định cư cùng vợ mới. Bố tôi từng làm chủ một doanh nghiệp nhỏ. Ông có một xưởng may găng tay xuất khẩu ở ngoại ô. Bố và mẹ ly hôn năm tôi 13 tuổi. Không có cuộc cãi giả hay ẩu đả nào đáng kể. Bố mẹ tôi biết cách thỏa hiệp với nhau. Chính tôi cũng biết cách thỏa hiệp với họ. Mẹ tôi dọn về Hội An quê mình, mở một tiệm cà phê nhỏ. Bố tôi lấy vợ khác. Tôi chọn cách vào trường nội trú. Năm tôi chuẩn bị vào đại học, bố chuyển hẳn sang Na Uy cùng vợ. Ông ghé qua trường nội trú gặp tôi. Hai bố con uống cà phê trước cổng trường. Ông đưa tôi chùm chìa khóa, kèm theo bản chỉ dẫn đến tòa chung cư, nói đơn giản: con chuyển về đây mà ở, đó là nhà con. Chỉ ít lâu sau đó, khi mọi thủ tục chuyển giao căn hộ hoàn tất, bố tôi đi. Tôi nhận món quà lớn bất ngờ ấy một cách bình thản. Mẹ tôi cũng không có ý kiến gì về điều này. Đó là bố của tôi, và nếu ông cho tôi gì đó tôi sẽ nhận. Tôi không có thói quen oán trách hay hờn lẫy, hay tỏ ra sĩ diện hảo với bố mẹ mình. Họ không có lỗi gì với tôi nếu họ không yêu nhau nữa, cũng như tôi chẳng có lỗi gì nếu nhận thứ gì đó từ họ. Từ năm 13 tuổi tôi đã rất rõ ràng chuyện đó. Tôi đi ngang phòng Nguyên, thấy cửa phòng hé mở, cô bạn đã không khóa phòng ngay. Cả khi đi một chuyến dài ngày, tôi bước vào, lục chọn trên giá sách một đĩa nhạc quen thuộc, rồi ra phòng khách bật dán lên. cái bầu không khí quen thuộc đã trở lại. Dù Quyên thì đang ở Đà Lạt, nó làm tôi thật kỳ quặc, cảm thấy yên tâm hơn chút ít. Tôi lấy cuốn sách đang đọc dở trong phòng, mang ra sofa. Tấm ảnh tôi kẹp làm dấu trang rơi ra, làm tôi sững người đi một chút. Đó là tấm ảnh Polaroid tôi chụp Tê cách đây không lâu. Tê ngồi trên xe buýt, mắt dán vào ô cửa kính nhìn khung cảnh đường phố đang trôi qua trước mắt. Khuôn mặt Tê nhìn nghiêng đẹp như vẽ, mái tóc mềm loăng xoăng của nàng buông xuống vai, sống mũi nàng cao vút và môi nàng vẽ một nụ cười thơ dại. Tôi đã tì môi mình hàng nghìn lần vào bức ảnh đó, trên cánh môi mỏng manh đó trong tuyệt vọng. Nếu phải nói gì nàng, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Chung cư tôi sống nằm trên một khu đất rộng ở ngoại ô. Phần lớn xung quanh là đất trống còn chưa xây dựng. Bao bọc quanh tòa chung cư hình cánh hoa là một vùng hồ và lau lách. Bên trái tòa nhà có một con mương mà từ đó mỗi ngày bạn có thể nghe tiếng động cơ vỏ lãi đi lại, tiếng bầy thủy cầm tan tác và thấy được hình bóng của mặt trời mỗi khi nó sắp rụng. Mỗi ngày tôi chạy bộ một tiếng đồng hồ, băng qua những con đường nhựa chia cắt khu đất thành một bàn cờ khổng lồ. Có khi tôi chạy vào sáng sớm, có khi là nửa đêm, tùy theo thời gian biểu của ngày hôm đó. Tôi bắt đầu chạy bộ từ năm 15 tuổi, mỗi ngày một tiếng đều đặn cho tới bây giờ, tức là sớm hơn Haruki Murakami. Ông ta khởi sự chạy bộ từ năm 33 tuổi. Tôi biết điều này nhờ cuốn Tôi nói chuyện gì khi tôi nói chuyện chạy, một dạng bút ký của ông ta. Cái tên phần nhiều gợi nhớ đến cuốn truyện ngắn nổi tiếng Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình của Raymond Carver. Tôi cũng thích cả cuốn này nữa. Trở lại chuyện chạy bộ, tôi không nghĩ mình có thể tả lại được cái cảm giác khi chạy bộ. Nó tuyệt vời đau đớn. Những kẻ không bao giờ chạy sẽ không bao giờ biết, và những kẻ chạy sẽ không bao giờ biết diễn tả sự tuyệt vời đau đớn đó. Tôi là một dạng con nghiện môn thể thao này. Tôi không thể bắt đầu hoặc kết thúc một ngày mà không đổ mồ hôi vì chạy bộ. Cái chất ma túy nội sinh khi vận động cực lực giữ cho tôi niềm vui tồn tại. Một buổi sáng tháng 3, khi đang chạy bộ, tôi thấy một cô gái ngồi trên dãy cỏ bên đường, ngay phía bờ kênh. Trán nàng buộc một dải băng thun thể thao màu tím nhạt. Nhưng ngay cả dải băng cũng không thể thấm hết mồ hôi tràn ra ròng ròng trên khuôn mặt nàng. Khuôn mặt thanh tú, dốc dáng kiểu mai cốt cách tuyết tinh thần mà tôi tưởng không thể nào tìm thấy được trên đời này kể từ nhân vật của Nguyễn Du. Có những người mà chỉ mới chạm mắt vào họ là bạn đã biết thôi rồi. Từ giây phút này, tâm trí bạn không thể nào thoát khỏi họ được nữa. Cô gái này với tôi là một dạng như thế. Hình như nàng đang rất đau, trán nàng nhíu lại, hai tay ôm chặt lấy bàn chân, đôi môi mím chặt. Tôi định thần bước lại hỏi:
Bị chập bẻ hả?
Nàng nhìn tôi nghi ngại một chút rồi gật đầu. Tôi cúi xuống cẩn thận hỏi:
Tôi giúp nha.
Nàng gật đầu. Hít thở sâu vào, tôi nói, rồi cẩn thận xoa bóp bằng chân nhỏ, có những móng chân trắng bóng sạch tinh cho đến khi những thớ cơ giãn ra trở lại. Không phải lần đầu tôi nắm bàn chân của một cô gái. Ngày xưa ở lớp tập võ, thỉnh thoảng tôi cũng giúp một cô bạn nào đó bị dập bẻ. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi chạm vào một bàn chân xinh xắn giường ấy, của một cô gái cũng xinh đẹp giường ấy. Cảm ơn anh. Nàng nói nhỏ, rồi hấp tấp đứng lên, như sợ tôi ăn thịt.
Đừng vận động mạnh, trong ít nhất là một tiếng nữa.
Nàng quái lại nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Tôi gặp lại nàng ít lâu sau đó, khi đang chạy bộ buổi chiều. Lần này, nàng đang ngồi trên dãy cỏ, gần hồ nước trước chung cư, nghe nhạc. Tôi chạy chậm lại, nhẹ nhẹ đến bên cạnh, bước chân có phần nào ngần ngại vì sợ rằng mình là kẻ quấy quả. Nhưng tôi không thể nào ngăn mình lại được. Dường như cảm giác có bốn người đến bên cạnh, nằm dục ngẩng lên. Tôi nói:
Chào.
Nàng khẽ gật, gỡ tai nghe ra khỏi đôi tai xinh xắn. Tóc nàng mỏng như những sợi tơ. Môi nàng nở một nụ cười gượng gạo. Có vẻ nàng không muốn bị làm phiền. Nhưng tôi vẫn lì lợm.
Bạn cũng sống ở khu này sao? Hôm nay không chạy bộ nữa à?
Tôi không thể chạy.
Chẳng có ai là không thể chạy hết.
Tôi luôn bị dập bẻ khi chạy.
Bạn nên bắt đầu từ từ.
Dù sao tôi cũng không chạy nữa. Thôi, chào bạn nha. Nàng bỏ đi. Để tôi ngớ ngẩn đứng nhìn theo. Đó là một thời khắc rất hoang đường. Tôi nghĩ rằng mình có thể biến thành một kẻ tệ mạt nhất, với những thủ đoạn ti tiện nhất. Mình sẽ làm như thế, chỉ để có được nàng. Các cô gái xinh đẹp đến khó chấp nhận được. Tôi nhắn tin cho Dĩ. Mình đã đến nơi rồi, phòng rất xinh, mọi thứ ổn cả. Nửa tiếng sau, cậu ta mới nhắn tin trả lời. Ok, chúc làm việc tốt. Thật buồn cười khi bây giờ, việc tôi và Dĩ cập nhật tình trạng của nhau đã trở thành một thứ lễ bộ quen thuộc. Đó vừa là thủ tục cần thiết giữa hai người ở cùng nhà, vừa là hành động thể hiện cái tình cảm thân thiết ngày một gắn kết giữa tôi và cậu ta. Đôi lúc tôi thử nghĩ xem mình có vô tình yêu Dĩ mà không để ý hay không. Nhưng cái gì đó làm tôi buồn cười muốn chết. Dường như cái thứ sức hút tự nhiên giữa hai người khác phái không tồn tại giữa tôi và Dĩ. Khi buồn, tôi có thể tựa vào lưng Dĩ và khóc, như tựa vào một con gấu bông khổng lồ thân thiết đã lâu. Hơi ấm, mùi mồ hôi nồng nồng từ tấm lưng của Dĩ không làm cho tôi có cảm giác khác lạ. Tôi chỉ ghi nhận chúng như ghi nhận rằng con gấu bông này có mùi ấy, màu lông ấy. Tôi nói cảm giác đó cho Dĩ nghe. Cậu ta bảo không thích phép so sánh với gấu bông, thà so với cái cột nhà còn đỡ nhục hơn. Nhưng tôi nghĩ mình không thể thân thiết và tin tưởng cái cột nhà giường ấy, còn gấu bông thì lại khác. Vậy là tôi đang ở Đà Lạt. Tôi sẽ có một tháng hoặc hơn, có thể cho đến lúc tôi cạn tiền, để làm điều tôi yêu thích. Tôi vừa hoàn tất chương trình đại học và tôi cũng vừa bỏ việc. Tôi ghét trường đại học, ghét mãnh liệt. Năm học hết lớp 12, tôi không hề muốn thi đại học. Tôi muốn đi làm, đi lang thang. Tôi muốn chờ đến khi nào trong đầu mình nảy ra cái ý nghĩ. À, mình cần phải vào đại học chứ nhỉ? Thì lúc đó tôi sẽ đi học. Nhưng không hề đơn giản như vậy. Ba mẹ tôi nói nếu tôi không vào đại học thì cứ việc cuốn gói ra khỏi nhà. Thực ra thì tôi thích cách giải quyết đó của ba mẹ. Nhưng khi tôi chuẩn bị đi thật thì mẹ tôi ôm tôi khóc lóc. Sau đó bà đề nghị tôi ngồi lên ghế để bà quỳ lại. Mẹ tôi có cái trò đó, đặt người ta vào tâm thế khó xử kỳ quặc nhất. Vì tôi không nỡ nào nhìn mẹ quỳ lại mình nên tôi thi đại học. Tôi đậu chật vật, học hành sau đó cũng khá chật vật. Những môn đại cương rớt lên rớt xuống, thỉnh thoảng tôi có mặt trên lớp ngủ dùi. Tôi không phải là đứa ngu, cũng không phải là đứa lười. Tôi có thể làm việc mấy chục tiếng đồng hồ liên tiếp không nghỉ, nếu đó là việc tôi yêu thích. Nhưng tôi sẽ không nhích một ngón tay nếu tôi coi đó là chuyện tầm xàm. Sai lầm của tôi là ở đó. Tôi coi học hành là chuyện tầm xàm. Sau đó tôi phải e cổ ra học lại những thứ mình đã lỡ bỏ. 3 năm đầu đại học, tôi tiêu phí thời gian của mình vào những chầu cà phê, những chiều lang thang giật giờ, hết đầu này đến đầu nọ trong thành phố, tự hỏi đâu là ý nghĩa cuộc sống. Tôi rất tởm cụm từ này, nhưng đúng là lúc đó tôi đã nghĩ về cụm từ này khá thường xuyên. Ý nghĩa cuộc sống, ý nghĩa cuộc sống. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cho đến khi từng âm thanh của nó vang lên trong đầu trở nên vô nghĩa. Bây giờ, nghĩ lại hình ảnh mình ngồi uống cà phê, nghĩ chuyện ý nghĩa cuộc đời đến hết nhẵn 3 năm vẫn thấy nhảm nhí đâu á. Cũng như bây giờ, khi xem lại những trang văn mình viết nhiều năm trước, chỉ muốn đốt hết đi. nhưng đó là phản ứng bốc đồng đầu tiên. Chứ còn khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ 3 năm trời lêu lổng ấy, một mặt nào đó cũng rất có ý nghĩa trong đời. Tôi nhìn rõ con đường đi từ chỗ nông cạn và lố lăng đến ít nông cạn và ít lố lăng hơn của mình, rõ nét. Khi đỡ nông cạn hơn, tôi bắt đầu làm việc nghiêm chỉnh. Tôi phỏng vấn thành công nhờ vào vốn tiếng Anh đường được của mình và vào làm việc bán thời gian cho một công ty sản xuất game của Mỹ có cái tên là khá mắc cười, Shippy. Đó xem như là một cơ duyên trong đời. Lương của tôi cao bằng lương của một công chức bình thường và là niềm mơ ước của tất cả những sinh viên đi làm thêm khác. Công việc của tôi là gia công kịch bản, đồng thời thăm dò và cập nhật tình hình các forum game Việt Nam trên blog nội bộ của công ty. Họ vẫn quan tâm các game thủ ở đây thích chơi gì, dù 99% là chơi game lậu. Thỉnh thoảng tôi đóng vai mạnh thường quân tài trợ một buổi offline hay là của một forum nào đó, nghe những ý kiến đóng góp của họ, cùng họ chơi những trò chơi không kém phần lẳng nhép vô bổ. Mỗi tuần tôi tham dự vài 3 cuộc họp qua điện thoại mở loa lớn, nghe tiếng Anh, giọng Mỹ, giọng Sinh, giọng Ấn chen nhau, nói lắp giáp, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Chỉ biết mừng rỡ nói ok ok luôn miệng, khi cuối cùng đầu dây bên kia cũng tha bổng cho mình bằng câu nói mang đầy tính triết học. Thank you Win, sếp trực tiếp của tôi, người Sinh. Dù cố gắng phát âm, nhưng ông ta cũng không thể nào đọc đúng tên tôi được. Nói chung, tôi trải nghiệm cuộc đời công sở khá sớm. Điều đó vừa có lợi vừa có hại cho tôi. Có lợi thì đã rõ, tôi có cơ hội trải nghiệm và CV của tôi sẽ có một dấu son bởi Shippy là một công ty danh tiếng. Có hại là vì nó giúp tôi hiểu rõ cuộc đời sớm quá và chán nản sớm quá. Mới 21 tuổi, tôi nhận ra mình không muốn đi làm, không muốn một chút nào. Hồi nhỏ tôi nghĩ là người lớn đi làm rồi hẳn phải chín chắn lắm. Nhưng rốt cuộc tôi nhận ra rằng nó cũng không hơn cái thế giới của trẻ con là mấy. Có những đêm tôi mơ thấy những chuyện lùm xùm trong công ty. Thấy sếp đang phùng mang trợn mắt hỏi vì sao đến deadline rồi mà vẫn chưa xong. Chuyện stress công việc bủa vây quanh tôi như là một mẻ lưới của gã thợ săn khôn lỏi. Mỗi ngày chạy tất tả từ trường đại học sang chỗ làm. Tôi tự hỏi mắc mớ gì mình phải đày đọa bản thân như vậy. Rồi tôi thấy đời mình thật bế tắc. Không hiểu phải sống tiếp làm sao với những năm tháng đằng đẵng trước mặt, sáng nào cũng phải đi làm. Tôi đi làm khi bạn bè cùng tuổi phần lớn cũng chưa đi làm. Và tất nhiên sẽ vẫn phải đi làm khi chúng nó đã đi làm. Kinh dị, dã man. Tôi từng nói suy nghĩ đó với Dĩ. Cậu ta nói tỉnh queo. Vậy cậu từ bỏ quách nó đi, cái cuộc sống mà cậu đang ngán tận cổ đó. Tôi chợt ngớ ra, câu nói của Dĩ thức tỉnh tôi. Nhưng thiếu gì người phải sống với nỗi chán ngán tương tự, đâu phải ai cũng có đủ dũng khí để từ bỏ hoặc đủ tỉnh táo để biết cái gì nên bỏ cái gì không. Vậy mà thế đó, ngay khi vừa xong đại học, đáng lẽ phải cố gắng bám trụ chỗ làm ngon lành hiện tại để mong kiếm được một vị trí làm chính thức, tôi lại ngang nhiên bỏ việc. Ken, sếp của tôi, đã hết sức ngạc nhiên vì quyết định này. Ông ta nói, này Win, mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Tao đang bắt đầu cân nhắc chuyện tương lai cho mày, chuyển mày từ vị trí làm hợp đồng sang làm chính thức. Công việc của mày đang tiến triển rất tốt. Tại sao lại muốn nghỉ? Hay có chuyện gì mày không dự ý? Tôi nói không, Ken, ông rất tốt và mọi thứ đều rất ok. Chỉ có điều tôi vừa bước sang một giai đoạn mới của đời mình. Tôi sẽ có những ngày làm việc dài đằng đẵng phía trước cho đến khi tôi già lõm khõm và phải nghỉ hưu. Nên bây giờ tôi muốn dành ra một khoảng thời gian khi còn trẻ cho riêng mình. Ken à lên, như đã hiểu, tôi rất quý Ken vì sự chân thành và thấu hiểu của ông ta. Ken là giám đốc phát triển sản phẩm của vùng Đông Nam Á. Vì công ty chưa tuyển được vị trí giám đốc phát triển sản phẩm ở Việt Nam, tôi vô tình được làm việc thẳng với sếp lớn như là Ken. không mang vẻ xa lạ và đáng sợ như địa vị của mình. Ken luôn gần gũi và dễ mến. Đó là biểu hiện tự nhiên của một người tốt thực sự. Ken dịu dàng lịch thiệp, đến nỗi ai cũng cảm thấy mình thật thô thiển khi tiếp xúc với ông. Ok, Ken nói, vậy khi mày muốn trở lại, hãy thử gọi cho tao. Có thể tao vẫn còn có những gợi ý khác cho mày. Chúc mày có một khoảng thời gian tuyệt vời. Tao có thể tò mò chút xíu được không? Mày sẽ đi đâu làm gì? Bất giác, tôi không muốn nói ra dự định của mình với Ken. Tôi chỉ cười bảo rằng, chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ kể cho ông nghe. Ok, good luck, Win. Chả bao giờ Ken phát âm tên tôi cho đúng, ngay cả sau 7 tháng làm việc cùng nhau. Tôi mở máy, kết nối wifi, muốn viết mail cho Tùng, nhưng rốt cuộc tôi chẳng viết gì thêm ngoài việc thông báo mình đã đến nơi. Có lẽ bây giờ Tùng đang ngủ dùi và sẽ chỉ thức dậy vào khoảng 3 giờ chiều để chuẩn bị mở cửa quán. Tùng là người mà tôi yêu, còn anh có yêu tôi hay không thì tôi không rõ. Đó là một người đàn ông khoảng 29 tuổi, cao, gầy, ăn mặc đơn giản nhưng không tồn toàn. Khuôn mặt anh có nét lai với đôi mắt to, màu nâu nhạt và chiếc mũi thẳng đến nổi bật. Tôi thích ngắm Tùng từ góc 3/4. Trông anh đẹp như một pho tượng với khuôn cằm nhô, gầy gầy, xám mờ, dệt râu cạo một cách cẩu thả. Tôi quen Tùng hồi học năm 2. Anh là chủ cái quán cà phê trên khu phố Tây mà tôi hay ngồi. Tiệm cà phê nhỏ với một tầng trệt và một căn gác kính. Nhưng người ta vẫn có thể hút thuốc trên đó. Đó là một tiệm cà phê không có gì nổi bật. Nếu không nói là trông khá chán. Nhưng khi bước vào, bạn sẽ bị một sức hút khó cưỡng lại, đến nỗi bạn chắc mình sẽ quay lại nơi này chỉ vài ngày sau đó. Sức hút từ đâu ư? Từ mọi thứ, từ chàng chủ quán là Tùng. Mặc sơ mi kẻ, đeo tạp dề màu đỏ đang đứng pha chế bên quầy bar. Nói tiếng Anh bằng một thứ giọng mũi trầm ấm. Từ ánh đèn vàng mờ mờ, làm cho không gian trở nên xưa cũ, tách biệt khỏi khu phố ồn ào ngoài kia. Từ những tấm bản đồ cũ treo trên tường, từ những quyển sách trên giá cho đến những mảnh giấy nhắn dán sơ sài trên tấm bảng đen cạnh quầy bar. Từ nhạc đi đô vọng trên chiếc loa có âm thanh tuyệt hảo, từ mọi thứ. Tiệm cà phê tên là Utopia, cái tên khiến tôi không thể nào không ghép vào. Tôi muốn xem một tiệm cà phê không tưởng là như thế nào. Lần đầu tiên tôi chọn ngồi ở cái bàn phủ khăn caro đỏ kê cạnh cửa sổ ở tầng trệt, gần sát quầy bar. Khi đó còn khá sớm, chỉ có mình tôi trong quán. Anh chàng pha chế mà sau này tôi mới biết đó là chủ quán. Hỏi tôi muốn uống gì, tôi chọn cold brew. Rút một quyển sách trên giá xuống xem. Sách đã quăng cũ, có lẽ do khách mang đến đọc và để lại. Tôi chỉ nhớ tựa sách là Những giấc mơ của chàng thủy thủ, chứ không nhớ tên tác giả. Anh chàng nọ mang nước ra cho tôi, khẽ mỉm cười khi thấy tôi lật dài 3 trang của quyển sách, nói vừa đủ nghe. Cuốn đó rất tuyệt. Tôi gật đầu cảm ơn, anh ta quay đi, trở lại vị trí cố hữu của mình sau quầy, đổi một đĩa nhạc khác. Tiếng nhạc, Quiet Riff tràn ngập trong quán. Tôi khẽ hát theo điệp khúc của bài Time After Time phối nhanh, nhấp từng ngụm nhỏ cold brew. Ngay phút giây đó cảm thấy cuộc đời sao mà ổn thỏa. Khi tôi đến quầy gọi tính tiền, anh ta đang lúi húi làm gì đó trên laptop. Anh ta đứng bật dậy, sập máy tính xuống, nhanh nhẹn ghi hóa đơn, rồi đẩy về phía tôi. Hóa đơn đã giảm 50%. Tôi nhướng mày hỏi vì sao. Anh bảo, để lần sau em còn quay lại. Rồi anh chìa tay ra bắt tay tôi, giới thiệu ngắn gọn anh tên Tùng chủ quán. Tôi lắc nhẹ bằng tay xương xương ấm áp đó, nghĩ thầm trong bụng không biết đã có bao nhiêu cô nàng trở thành khách quen của quán nhờ chiêu mỹ nam kế của anh chàng chủ quán đẹp trai này. Thế mà chỉ ít ngày sau, tôi lò dò quay lại đó. Thank you. Tôi đặt tấm ảnh đàm lên bàn viết. Cảm giác nhớ làm tôi bãi quải cả người. Tôi muốn bấm số gọi cho nàng, nhưng không dám. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ không liên lạc với nhau cho tới ngày đi, sợ bị nghi ngờ. Ngay cả đến giờ phút này, nàng đôi khi vẫn xa lạ với tôi như một ảo tưởng. Tôi chẳng bao giờ có thể chạm vào nàng, tìm gặp nàng khi tôi nhớ đến cồn cào. Tôi chỉ thực sự ghi giữ được nàng khi cơn bốc đồng nổi dậy, không thể kiềm giữ. Từ ban đầu đã thế, mối quan hệ của chúng tôi đã bắt đầu như thế, và luôn luôn chuyển theo quỹ đạo như thế. Tôi sẽ chẳng thể chạm vào nàng nếu không bốc đồng, nhưng cũng chẳng thể giữ được nàng nếu không biết nén lòng chờ đợi. Rất lâu sau buổi gặp trên đường chạy hôm ấy, chúng tôi gặp lại rất tình cờ. Đó là một sáng chủ nhật. Sau khi chạy bộ 2 vòng, tôi ghé vào siêu thị nhỏ ở khu nhà ngoài mặt đường định mua ít đồ. Khi tôi bước ra ngoài thì trời đổ mưa to. Trong đám người lố nhố trú mưa ở bậc thềm siêu thị, tôi thấy nàng đứng đó, nổi bật bởi dáng vẻ lặng yên, trầm tĩnh. Tôi vội vã quay vào, hỏi mua một chiếc dù. Tôi đến bên cạnh nàng và hấp tấp nói khi nàng thậm chí chưa kịp nhận ra tôi.
Để tôi đưa bạn về.
Không cần đâu, tôi sẽ đợi đến khi mưa tạnh. Trong một tích tắc, tôi thô lỗ tóm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đứng vào trong tán dù rồi nhào ra mưa nói nhanh.
Trời mưa thế này biết khi nào mới tạnh.
Nàng ngạc nhiên đến mức không kịp dặn lại, ngoan ngoãn bị tôi lôi tuột đi. Khi đã hoàn hồn, nàng gỡ tay tôi ra. Tôi thấy mặt mình nóng rang lên vì xấu hổ cho sự đường đột của chính mình. Có lẽ trong mắt nàng giờ đây, tôi là một kẻ thô lỗ đáng tởm. Tôi lúng búng trong miệng.
Xin lỗi bạn.
Nàng làm thinh nhìn đi chỗ khác.
Bạn ở khu nào?
Khu Sử Quân Tử. Đó là khu biệt thự nằm cạnh chung cư tôi đang ở. Chúng tôi sống trong một khu dân cư được quy hoạch đa dạng, nhà liên kế, biệt thự, chung cư. Sở dĩ khu đó có tên là Sử Quân Tử vì biệt thự nào cũng có một dàn hoa sử quân tử ở cổng. Đấy là khu của người giàu có. Mỗi biệt thự có giá mấy trăm đô.
Tôi tên Vĩ.
Ừ. Nàng đáp trống không, thậm chí không buồn giới thiệu lại tên. Có lẽ nàng chán ghét tôi đến cùng cực. Một thằng lạ quắc bỗng nhiên từ đâu đó nhảy sổ vào cuộc sống của nàng, thô lỗ, đáng ghét. Chúng tôi im lặng, rẽ qua đường vào khu Sử Quân Tử. Chợt tôi nghe có tiếng gọi.
Hey, honey!
Trong màn mưa xuất hiện một người đàn ông nước ngoài, mang chiếc dù màu đen. Anh ta chạy nhanh đến chỗ chúng tôi, nắm lấy tay nàng kéo về phía tán ô rộng của mình.
Anh đang định đón em.
Anh ta nói thứ tiếng Anh nặng trình trịch, không phải của người bản ngữ. Rồi anh ta quay sang tôi, chìa tay bắt. Đó là một người đàn ông có đôi mắt xám và mái tóc vàng nhạt. Anh ta có phần nghiêm nghị, nhưng lại không làm người đối diện cảm thấy bất an.
Cảm ơn cậu đã đưa cô ấy về. Cậu là...
Cậu ấy là Dĩ, bạn học cùng lớp của em. Nàng cướp lời, ánh mắt nghiêm khắc của nàng nhìn tôi, trong tích tắc ra hiệu cho tôi phải tuân thủ luật chơi.
À, ra vậy, cậu sống cùng khu này à?
Tôi gật đầu, cố không nhìn vào mắt nàng, dò xét xem mình phải làm gì. Anh ta nói tiếp.
Tôi là Andras, chồng của T. Trời mưa quá, cậu ghé vào nhà chơi, để mưa tạnh rồi hắn về.
Chồng, từ đó gian bên tai khiến tôi ngạc nhiên khủng khiếp. Nàng đối với chồng rồi ư? Nàng trông còn trẻ thế kia, và có vẻ như chưa tốt nghiệp đại học. Tôi cảm nhận được ánh mắt giam dĩ từ phía nàng, rằng tôi làm ơn biến đi cho khuất mắt, để cho nàng và cái anh chàng Andra kia yên. Nhưng có điều gì đó khiến tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức, như thể để chọc tức nàng.
Ok, cảm ơn anh. Học cùng lớp với nhau bao lâu? Hôm nay tôi và Tê mới phát hiện ra là cùng sống cụ này.
Andra khoác dây vợ, chỉ về căn biệt thự cuối dãy, phát một cử chỉ rất lịch thiệp, mời tôi cùng đi. Qua cánh tay của anh ta, tôi còn cảm nhận được cái liếc xéo sắc nhọn đầy quán trách của nàng. Tôi ý thức được mình đang dấn vào một trò nguy hiểm. Căn biệt thự rộng trang trí rất có gu. Sau khi mời tôi ngồi xuống chiếc sofa mềm và đưa cho tôi một chiếc khăn tắm trắng muốt để lau nước mưa, Andra lên lầu thay áo, nàng ở lại trong phòng khách, quẳng cho tôi ánh nhìn đầy tức giận. cậu làm mọi thứ hỏng bét hết cả. Từ đầu đến cuối đóng vai một kẻ trơ trẽn, tôi đành hỏi một câu không ăn nhập.
Cậu học trường nào? Khoa gì?
Nghe tiếng chân đi xuống cầu thang, nàng đành nói nhanh. Remit, khoa quản trị kinh doanh. Rồi nàng biến mất sau cánh cửa phủ rèm trắng. Anh ra khoảng tầm 35 tuổi, có nụ cười khá dễ mến. Anh ta không hỏi câu nào khiến tôi cảm thấy khó xử. Qua câu chuyện, tôi được biết nàng kết hôn từ năm 20 tuổi, khi đang học năm 2. Trước đây họ ở bên khu Sky Garden, mới chuyển về đây. Cách đây vài tháng, anh ra là người gốc Hungary, anh ta làm kiến trúc sư. Từ năm 23 tuổi, anh đi khắp thế giới, đầu quân cho những tập đoàn kiến trúc lớn, sống và làm việc ở mỗi nước vài năm. Sau đó anh ta đến Việt Nam, lấy vợ và dự tính cho một tương lai lâu dài hơn. Ít ra, họ sẽ ở Việt Nam cho đến khi T tốt nghiệp đại học.
Ở trường cô ấy thế nào?
Tôi gượng gạo đáp.
T hả? Hơi lặng lẽ. Tôi đoán vậy, cô ấy lặng lẽ ngay cả khi ở nhà. Cậu có thân với cô ấy không? Chúng tôi thỉnh thoảng có làm bài chung nhóm. Việc học mệt mỏi hả? Cũng còn thừa thời gian nhiều. Nè, tôi nhờ cậu chuyện này được không? Anh nói đi. Thỉnh thoảng cậu và bạn bè rủ cô ấy đi chơi giùm tôi. Đôi khi tôi hơi băn khoăn về T. Cô ấy chỉ ở trong nhà suốt à? Tôi sẽ để ý cái chuyện này.
Anh ra gật đầu mỉm cười. Đôi mắt xám của anh ta sáng quắc khiến tôi không dưng chột dạ. T không xuất hiện lấy một lần trong suốt cuộc nói chuyện. Nàng chỉ đi ra khi anh ra gọi lớn thông báo tôi sẽ ra về. Họ tiễn tôi ở cổng, tôi quay lưng, chợt muốn nói riêng với T một lời xin lỗi vì sự đường đột của mình. Nhưng đã muộn, cánh cổng biệt thự khép lại, gã quái vật mắt xám đã mang đàn công chúa của tôi vào giam cầm trong lâu đài Sử Quân Tử. Ký ức về những lần đầu tiên gặp nàng lướt qua đầu tôi như một đoạn phim, cảm giác còn tươi mới như chỉ vừa xảy ra hôm qua. Tôi đặt tấm ảnh lên bàn, bấm số gọi cho Nguyên. Chỉ sau 2 tiếng chuông, đã có người nhấc máy.
Cậu đang làm gì ở cái Đà Lạt đó?
Tôi đi cà phê, trời đang mưa, buồn kinh khiếp.
Nguyên, tôi sẽ đi đâu đó với Tê?
Cậu đừng nói chuyện nhảm nhí. Giọng Nguyên trung lên đầy phẫn nộ.
Cậu phải đi trốn, chỉ là sẽ đi đâu đó cùng nhau trong vài tuần.
Tê đồng ý sao?
Tụi tôi đã hẹn rồi.
Kinh khủng. Tôi tưởng là chỉ cậu mới thiếu suy nghĩ, không ngờ T cũng không hơn gì cậu.
Đừng sỉ giả tôi nữa, chỉ muốn báo cho cậu biết thế.
Này, coi chừng cái ông anh ra đó sẽ giết cậu đó.
Lúc đó rồi hay, mà cậu biết gì không? Cậu là đồ lý trí quái quỷ.
Còn cậu á là một thằng dở hơi. Nguyên hét lên trong điện thoại, rồi cô ấy cúp máy. Nguyên luôn phản đối chuyện tôi yêu T. Nhưng trong khi đang rối trí thế này, tôi không biết chia sẻ với ai ngoài việc gọi cho Nguyên. Cô bạn tôi sinh ra trong một gia đình khá phong kiến về quan niệm. Mặc dù phóng túng trong nhiều chuyện, Nguyên chưa bao giờ phóng túng trong tình cảm. Những khái niệm như phản bội, ngoại tình, ly dị không có trong từ điển về tình yêu, hôn nhân của Nguyên. Đôi khi tôi thấy lạ, một con người mạnh mẽ và hiểu chuyện như Nguyên lại hóa ra chỉ là một con nai tơ ngơ ngác khi đụng chạm đến vấn đề tình cảm. Nguyên đã từng mở to mắt ngạc nhiên khi tôi kể về ngày đầu tiên tôi phát hiện ba mình ngoại tình. Nguyên hỏi cậu không giận ông ấy ư? Tôi bảo tôi có quyền gì mà giận nếu ông ấy không còn yêu mẹ tôi nữa. Tôi tôn trọng những ý muốn cá nhân. Nguyên nói nhỏ như sợ tôi nghe thấy. Vậy nên cậu cũng rắp tâm đi phá hoại gia can của người khác ư? Tôi hiểu Nguyên đang ngắm chỉ chuyện tôi và Tê. Tôi không giận Nguyên vì chuyện đó, chỉ nhận ra quan niệm của chúng tôi khác xa nhau. Nguyên lớn lên trong hạnh phúc tròn đầy. Ba mẹ cô ấy yêu nhau, hoặc nếu có hết yêu đi nữa, cũng sẽ giấu giếm chuyện ấy trong cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc. Còn tôi, khi tôi còn quá trẻ, đã phải chấp nhận việc những mảnh gia đình nhỏ dở lìa của tôi đã tìm được những mảnh khác thích hợp hơn để gắn kết cùng. Nên tôi tin vào lẽ tự nhiên của cuộc đời, rằng người ta có quyền yêu ai đó và đến với họ bất chấp mọi thứ luân lý ngu xuẩn trên đời. Như tôi yêu Tê. Tôi ngồi bên bàn gõ vài dòng linh tinh, rồi dùng mình trên giường nghe nhạc từ giờ này sang giờ khác. Tôi chưa thực sự bắt tay vào việc viết sách. Tôi cứ loay hoay chờ, như thể chờ giờ xê đến, chờ cho trong tôi vang lên một giọng nói thôi thúc. Đến giờ rồi, ngồi vào bàn viết những dòng đầu tiên đi thôi. Nhưng giờ xê chưa đến, nên tôi còn loay hoay mãi. Hai quyển sách tôi mang theo quá buồn, đến nỗi tôi không dám nhìn chúng lâu hơn. Sẩm tối khi trời ngừng mưa, tôi bắt xe ôm lên khu Hòa Bình, rồi đi lang thang trên những con đường trung tâm. Tôi ghé vào tiệm bánh, hít hà mùi patiso mới ra lò, còn thơm phức mùi thịt băm trộn nấm. Tôi tạt sang tiệm đồ gỗ để chạm tay vào những chiếc kệ gỗ thông thơm sực nức. Tôi đứng hàng giờ trong hiệu sách cũ kỹ, xăm soi những quyển sách quăng gốc sắp lèo tèo trên kệ. Khi đã mệt, tôi nghỉ chân ở quán sữa đậu nành trên đường Tăng Mặc Hổ, nhâm nhi một ly đậu xanh nóng làng lạc vì chỉ bỏ rất ít đường. Thời gian của tôi trở nên bất tận, tôi có quyền phung phí nó bao nhiêu tùy thích. Tôi tạt vào một quán cà phê thắp nến trên phố trung tâm, rút vào góc quán, ngồi cạnh cây dương cầm đen bóng. Tôi gọi một cà phê sữa nóng, rút sổ tay ra định viết linh tinh gì đó. Cuốn sổ bìa da làm bằng tay, giấy vàng rất đẹp, Tùng đã tặng cho tôi nhân ngày Giáng sinh. Anh mua về từ chuyến đi Nhật. Bóng nến cháy leo lét hắt lên tờ giấy, không đường kẻ. Tôi mở nắp cây viết máy, cẩn thận đề ngày tháng năm. Rồi bỗng nhiên không thể viết thêm gì nữa. Tôi nảy ra ý định viết thư cho Tùng. Những dòng đầu tiên có lẽ sẽ là thế này. Anh biết không, ngày đầu tiên nhìn thấy anh, em cũng có chút ấn tượng, nhưng không thể dự cảm rằng cái gã đẹp mã này sẽ quan trọng với mình đến giường nào. Nhưng lần thứ hai gặp nhau, khi anh đặt tay lên đầu em biết đây là người mình chờ đợi từ rất lâu rồi, chờ đợi ngay cả khi em tưởng mình đã thôi, không còn mong chờ điều gì nữa. Lần thứ hai khi đến quán Utopia, tôi bị một cơn choáng mạnh. Tôi ôm đầu gục mặt xuống bàn. Căn bệnh này không còn xa lạ với tôi từ vài năm nay. Khi tôi quá tập trung, hoặc đôi khi chẳng vì lý do gì cả, cơn đau đến với tôi như một vị khách không mời. Bác sĩ bảo rằng tôi có chút vấn đề với việc đưa máu lên não. Anh chủ quán đang cầm cuội pha chế bỗng ngừng tay khi nhìn thấy vẻ đau đớn của tôi. Anh ta bỏ tập về, bước khỏi quầy bar, đến cạnh bàn tôi trong tích tắc.
Em sao vậy? Không sao đâu, em thở chậm nha.
Vừa nói, anh ta vừa đưa bàn tay với những ngón dài mảnh dẻ đặt lên đầu tôi. Tôi nhận ra anh có một vết sẹo bỏng trên mu bàn tay. Bàn tay nóng sực như bàn ủi điện. Tức khắc, có một luồng khí nóng ấm di chuyển từ đỉnh đầu lan đến từng ngõ ngách trong cơ thể tôi. Cơn đau bị đánh giạt, chỉ còn cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Trong khoảng 5 phút, tôi ngồi bất động với bàn tay nóng sực của anh ta trên đỉnh đầu. Anh làm cái gì vậy? Đột nhiên tôi sực tỉnh, bật hỏi lớn. Tùng từ tốn rút tay về, mỉm cười hỏi.
Em đỡ chưa?
Tôi gật đầu, vẫn hỏi dồn dập. Nhưng anh vừa làm cái gì?
Truyền nội công cho em, giống như trong phim chưởng đó.
Tôi thấy mắt mình như lòi ra khỏi đầu vì quá bất ngờ. Không biết anh ta đang nói thật hay nói chơi. Nhưng cảm giác khoan khoái này không thể nào là giả. Bàn tay nóng rang ấy không thể nào là giả được. Tôi quay lại quán cà phê Utopia ấy thêm nhiều lần nữa như bị nghiện, để rồi trở thành khách quen. Mỗi ngày tôi ghé qua đấy vào buổi tối, chỉ để nói với Tùng vài ba câu chuyện nhảm mỗi khi anh không phải bận bịu pha nước cho khách. Tùng có vài người giúp việc theo ca, họ giúp anh lau rửa ly tách và dọn dẹp quán, còn lại anh tự làm mọi thứ. Một buổi chiều nọ khi tôi đến, Tùng lại đang lúi húi bên laptop, gõ lạch cạch gì đó. Khi thấy tôi, anh vội vã đóng máy lại. Tôi quẳng túi xách lên bàn, trèo lên chiếc ghế cao cạnh quầy bar, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi nửa đùa nửa thật. Nè, anh làm gì mà lén lén lút lút vậy? Xem phim xét phải không?
Anh đâu còn 18 tuổi nữa, thưa cô em.
Tôi nhún vai, nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ. Tùng ấp úng một lúc, rồi anh bất ngờ thổ lộ.
Anh đang thử viết sách.
À, anh muốn làm nhà văn à? Tôi há miệng đầy ngạc nhiên.
Ừ, đôi lúc rảnh rỗi anh nghĩ mình có thể viết thứ gì đó.
Em cũng viết. Tôi thành thật.
Em chưa từng nói cho anh nghe chuyện đó. Anh chỉ biết ham đọc.
Vậy là quê nhé. Hôm nay chúng ta tìm ra thêm một điểm trùng hợp ha.
Ừ, hai gương mặt chìm khuất của nền văn học nước nhà. Tại sao không cạn ly cho ngày hôm nay nhỉ?
Tùng vui vẻ nói, đặt lên bàn hai ly uống vang, rót vào đó thứ rượu sắc đỏ đầy quyến rũ. Khi cùng anh chạm ly, tôi thấy lòng trung lên vì xúc động. Dường như từ ngày có Tùng, mọi thứ nhỏ nhặt trong cuộc đời tôi trở nên sắc nét hơn. Ngay cả chuyện tôi viết lách chút ít giờ cũng đã mang một ý nghĩa nào đó cực kỳ đặc biệt. Chí ít, đó là điểm chung giữa tôi và anh. Nó như một sợi dây mỏng mà bền chắc kết nối tâm hồn chúng tôi lại với nhau, dịu dàng, ấm áp. Từ sau hôm đó, giữa chúng tôi dần nảy nở một mối cảm tình thân thiết. Nó khác kiểu tôi và Dĩ thân nhau. Tim tôi không đập nhanh mỗi khi ở cạnh Dĩ.
Đến phút cuối em chợt nhận ra anh, anh là người em yêu trong suốt cuộc đời này. Đến phút ấy ta đã dành cho nhau hơn ngàn lần câu yêu thương, hơn cả một trái tim. Người yêu ơi, muốn nói bao điều nhưng sao môi này cứ thẹn thùng giấu riêng. Nhìn sâu trong đôi mắt dịu dàng, chẳng cần lời nào hơn. Khi ta đã thấy được yêu thương, bên nhau ta gửi mây cho trời, bên nhau ta cưỡi hoa cho cánh giây phút này. Giây phút này nguyện luôn mãi có đôi, bên nhau xin giữ mây bên bầu, bên nhau lòng nghe sao đắm say, trọn vẹn cho nhau nhé anh. Giây phút này
và các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần đầu tiểu thuyết Những chuyển điệu của Nguyễn Thiên Ngân. Mời quý khán giả đón nghe phần tiếp theo được phát vào chương trình kỳ sau vào lúc 23 giờ trên sóng AM 610 kHz. Ngọc Bích, Kim Phượng, Xuân Khoa, Minh Quân xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chúc quý khán giả có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.